bạn già cũng nhiều người không nghe hết rồi nha, nghe là không nghe hết, và tâm tu tập thân giả, thủy tu của nam tử của nữ nhân, thì những người của nam người cũng chúng ta là gia vô nhất thiết tu tập chưa bỏ bỏ nữ, thì đều là gia là điều là người có bỏ tu tập thì họ nữ, nghe là các em tu tập là họ từ nghe cái này là họ từ là nghe cái này tu tập thì những người của nam người cũng vậy đó, đều được tất cả tu tập thì họ nữ, tất cả tu tập tất cả các tu tập trong tám mươi đó đều họ nữ. Giang tóc bất thế chuyển ưu ra hậu ra là ta được tạm được rồi. Tức là điều, điều chưa có sự không thế chuyển tới kết quả diện vô thường cho bản thân dân. Thì thế đó là các những cảnh gia đương tích họ mạng hữu tập tiêu tập tạo thức. Thì thế tức là tất cả vẫn nên, vẫn cho nên, thế là cho nên, thử lệnh chuyển đất. Vậy cho nên, thì thế là cá là tất, về cho nên không cá là tất. Những cảnh gia đương có hai, những động là các em giao lưu tính thọ, tức là điều nên tính thọ, tức là tinh nhẫn. Những động giao lưu tính thọ, ngã nữ tức là lời của ta, ngã nữ là lời của ta. Tập tu tập thùng với tu tập tạo thức tức là lời của ta và tu tập nói ra. Này tự nên, ông có là các và các em để nên, nên tin tưởng cái lời của ta và lời của tu tập đã nói ra được đó. Thì ở đây là cái đoạn đức bổn sư của chúng ta giảng thuyết như các em xin vừa xa có các em đạt được tất cả sự tập được hậu nguyện. Thì ngài nó giải thích như thế này, tôi nói chung ra thì chúng ta tự tặng ra đây các bạn đó. Vì xa mà các em này, chúng tôi mời các em đạt được tất cả sự tập hậu nguyện. Này là đó, nếu có người cũng mang người cũng nữ là nghe cái chân này để bà thì cũng như là nghe cái chân người có các sức tập như vậy. Thì cái người đó ta là cứ nghe ta này thì những người cũng đang để ra thì chúng ta này ra đều được các sức tập được hậu nguyện những người này. Và những người này có liền được tắt, nghĩa là không thấu chuyển, liền được không thấu chuyển đối với đại diện vô thường trên bản thân dân. Thế cho nên, ông có lại tắt và các em nên tin nhận lời nói của ta và của các đức Phật đã nói ra được đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái bên mình nó có một cái điều phù lắm, người nào biết là đáng lời chúng ta có đáp ứng nhau. Nhưng mà tôi bảo các em là tôi hiểu nghĩa này, cho tôi có là cái sự an ủi, có cái niềm tin tưởng. Mình có tạo từ đạo tượng nè, mình có hành theo, tức là mình có tạo từ đó, cái chân này là dạy với Đức Phật mình có tạo từ đó. Thì mình có tạo từ chân này từ, và mình còn nghe cái mũi Đức Phật, tức là những cái Đức Phật là, bây giờ tôi kể lại phá vương đó, là tâm vương, tam vương, tâm vương, bắc vương, hạ vương, đều nghe được. Khi mà ta nghe cái mũi đó rồi, thì là chúng ta là thuộc về thượng mình cũng mang tử từ những chân này. Chúng ta có điều được tất cả những Đức Phật có thể ở những chân này. Và chúng ta đều được không có chuyện đối với quả gì vô lượng trong bản thân dân. Tất cả bắt tới chuyện. Và đó là cái bài mà bắt tới chuyện và được nghe chút, nghe được nghe ra chuyện. Mạnh dạy thì quý vị nghe hết rồi chứ người ta, cho nên quý vị đặt đều được. Mà nó biết là mình có nhận được cái đó đó, nhưng mà đều được, tức là đều lại được hết rồi đó. Và không thực sự có không thấy đi, để giải gì cho mình cho mình. Lỡ nghe rồi thì thôi, là mình phải chấp nhận cái đó rồi, tức là chấp nhận bắt tới chuyện. Và nghe được là có hết rồi nghe. À, bây giờ các bạn nói tiếp thế này, đó là pháp nghiệp phủ nhân, giữ pháp nghiệp, tuyên pháp nghiệp, đưa pháp nghiệp, dục tâm hai như là học pháp giảm. Thủy tuyên lên đẳng, giao đất pháp thế chuyển ra nội ra tâm nghiệp tâm đề đề, tư giữ quốc độ, ngược giữ tâm nghiệp, tuyên tâm nghiệp, tuyên tâm. Thủy tố cá là pháp, giữ đẳng giao nguyên tính họ và hạnh tạo, thủy tố cá là pháp. Chư thiền nam tử thiền nữ nhân vừa hộ chúng giả ân vừa phát hiện trong được có vợ. Thì các bạn cái nước này là Đức Phật nó bảo vệ những cái khuyến khích, hồi nãy là khuyến khích trong ba kinh. Khuyến khích trong ba kinh là ra cái đó mà đi báo cũng nói ba lời đó là sẵn ta chưa tin cho nên dẫn lời của pháo phương tu tập để mà khuyến khích là phương nào các Đức Phật cũng là khuyến khích chúng ta nghe trên cái kinh này, tức là cái kinh mà cái này trong nước không thể nghĩ bạn được tất cả Đức Phật được không? Khuyến khích ta trong này, bây giờ là khuyến khích ta nguyện. Cho nên là có cái hàng hình đấy. Mà cá là pháp nhược hữu nhân, tức là nếu có người diễn pháp nguyện, tức là đã pháp nguyện rồi trong quá khứ. Nhưng pháp nguyện tức là diễn pháp nguyện cái bài này, như là bài hai. Đưa pháp nguyện tức là trong tương lai sẽ pháp nguyện. Tức là những người đã hình trong ba bài đó. Đưa mà đưa lai, người ta thường thường nghe trong tên nói là đưa lai hạ trong như là tên Phật. Đưa lai tức là trong cái bài chưa tới trong tương lai. Thì bây giờ có những người đáp mình trong ba bài này, chỉ đáp mình tức là đáp mình trong các thứ, chưa đáp mình tức là đáp mình tức là và đưa nó mình tất cả các mình không đại sự ra dùng tâm ra cái đạo và tất cả tất cả phát hiện gì phát hiện nếu tâm về quả nếu của tất cả các đạo dùng tâm ai đạo và tất cả tất cả nếu tâm về quả nếu của tất cả các đạo thì những người đó là khi những người đó thì chúng nhân đẳng giàn các bất cứ những ông nhân đạo ra ra người ta đều tất cả đều người đều không có chuyện mới trong vô tự trong mạng nhân tôi nghĩ đó là tất cả ở cái nước kia tôi nghĩ đó là ở cái nước kia nhiều biểu tâm là những người đó đã tâm rồi nhiều tư tâm tất cả những người đó những người đó đã tâm và nhiều tư tâm tất cả những người đó sẽ tâm tâm được tôi nói là thế này này đó là pháp nếu có người nào mà đã phát nguyện tâm muốn tâm người đó thì là thì người đó đã được không có chuyện đấy là người ta sẽ cảm giác là người đó đã tâm người đó bắt đầu còn người nào mà những đời này mà phát nguyện muốn tâm người đó thì là thì những người đó sẽ được không có chuyện đấy là người ta sẽ cảm giác là đời này người đó sẽ được tâm còn những người nào trong tương lai mà phát nguyện tâm người đó muốn tâm người đó thì có thể là thì những người đó đó đã bắt được nó là không có chuyện đối với người mình cái mạng và những người đã tăng tương lai sẽ được tăng được nên là đã có chuyện thì đã tăng người lại đưa có chuyện cái đàn ông thì đàn ông sẽ tăng và sẽ có chuyện cái tương lai thì tương lai sẽ tăng thì ở đây cái này mình sẽ nghĩ tại sao mà chúng ta nói rằng có các mình tình bày là để bày giảm tăng để có cái chuyện là do cái tăng này tức là bài đáp nước mà có người mất thì đáp nước đã tăng rồi còn đời này bắt mình nó được đặt nhưng bắt mình ra thì ngay đời này được đặt cho nên nó đặt chưa phát thì những người thì đương sẽ là người tương tâm tất cả trong tương lai sẽ nó phải được đấy mà ngay đời này chưa phát thì những người đặt là người tương tâm tất cả ngay đời này được đặt cho nên chính vì vậy mà cái tên chữ của cái tương lai là gọi là bộ đôi được giảm cân nếu là chúng ta tu học một cái tên bảo sở tất cả sự chữ tay này là chúng ta được cân vì nếu là chúng ta phát hiện mà phải phát hiện cho nó đạt là nó phát hiện cho nó người chân đó chứ không phải là phát hiện cái chữ ta rồi mà còn trước tôi nói thì chúng ta phát hiện mà mình chưa phát hiện đâu chưa là phát hiện rồi đã xong nhưng mà giả sử như là phải tâm tâm lý cái chân tư cũng có lưu ý về cái phần này giả sử cho cái người nào mà phát hiện cái chữ là cái tâm nào nó biết phải hay không đó thì chỉ cần nó ra là cái này là biết được khi mà phát hiện là không nhắm được giảm tăng về thực lạc tại sao các con không được thực lạc tất cả nó giảm tăng là lắm lắm là ngay nhưng mà đức phật ông bà nếu có là thì nhưng ra ta thấy ta không được giảm tăng là từng lúc đó và mà bà chúng ta thôi bà chúng ta đang giảm tăng để cho công ty cái này mới chưa không chưa biết gì à các bạn đã đúng tính đó là kinh thoát được cải lại nó nóng rồi thế còn nếu là tự á nếu bạn ta nguyện thật tâm đó thì người ta nó có linh vậy đó chúng ta nguyện lúc nào về trước mà nhớ không là chúng ta làm thôi cả ba tháng nữa tôi từ nhà có nó ăn gì đó ăn đi đó là cái bệnh chúng ta đã là phát chữa rồi mình cái đó là đức thánh đạo đức phật không là tìm theo cái thời đại tìm theo cái thời thế mà ngài sẽ cho chúng ta biết những cách khó cho đã lễ mà ngài sẽ nguyện tham gia những cái anh biết đó là ra nó trong tâm trung nó cho ta thấy ra mà ngài cách này cách khác mà tôi cho mình biết trước này là tại vì sao tại vì ngài thấy vậy mà con nguyện tâm chưa biết ngài về trước cho nên mình nguyện vậy thì ngài đã thấy cái đạo nguyện của mình cho nên nếu mà ai mà không có những người đại đạo thì phải đó đúng cái đời thực cái đạo đó đạo là biết trước này nha bác sĩ cho anh trước thì những người biết là mình nguyện thật á thì cho anh mình mừng còn mình nguyện thấy thật á cho anh chịu mình khổ á cho là học thở á thì lúc đó mình chết anh mình biết rằng mình chịu hay không cho nên nếu mình nguyện thật á thì đời mình được chẳng tranh còn nếu nói thật đều quan trọng nha nguyện nói thật thì tất cả khi mà chúng ta nghe nói như vậy á chúng ta dễ dàng phóng tâm chúng ta dễ dàng làm nhiều chuyện để cho con phóng lâu hơn chút nữa mà đó là cái lời chút nữa có nghĩa là chúng ta đẩy cái cơ hội cái dạng tâm ra xa hơn tức là chúng ta từ chỗ dạng tâm nếu chúng ta từ chỗ dạng tâm chắc chắn ở cái thời điểm nào đó khi mà chúng ta trả đó ra không được dạng tâm vì sao vì chúng ta đã từ chỗ dạng tâm vậy cho nên đó là nói cái nguyện cái tưởng rất là đơn giản mà là phải là cái sự chân thật trong lòng cho nên cái người nào đã có tâm nguyện thì ta có cái nguyện đã được dạng tâm rồi có tâm nguyện đó có hiện tại nguyện thì có hiện tại được chẳng tâm và trong tương lai nguyện thì tương lai được chẳng tâm lúc nào ở đâu nào ở thành nguyện thì đâu có được chẳng tâm mà đó là cái điều nữa tức là chúng ta sẽ được không thấu chuyện đối với đạo thì vô cùng tâm lành chúng ta. Cho nên khi mà ở cái Kinh A Di Đà nói về cái pháp môn tịnh độ mà những Phật thầy dẫn tâm đó, thì người Phật tử chúng ta cũng phải xác định là lý do mà chúng ta cần dẫn tâm. Là sao? Tại sao chúng ta nó tươi ở đây, chúng ta còn cần dẫn tâm? Thì chúng ta phải biết mình phải những là chúng ta cần dẫn tâm đó. Không phải vì lý do là chúng ta thấy cái cảm là cảm đi ra ra lên ra từ tức trong hòa mở ở cái này mình chứ khó chứ khó để mà ôm khó cũng bắt dùng cái áo dẫn ra mang cái tấm mà cũng không có tiếng Việt. Bây giờ đại cảm nghe nói là thường xuyên duy địa hay là nói là thường để thường giữ xuyên ta có địa tức là ở chúng ta có chuyện đó có thể là trong là bắt dùng và ở trong mặt bắt bắt ra mà dần dần mà là đến cá cầu như là xuống dưới và ở trong hòa mở dần ở đây là chúng ta lúc đó là người nào mà đem hết nhà mà đem lên ra trong cái công điện nó ra thì người ta nói ăn này ăn như thì cũng khùng đi ăn mất cái gian hết nó đến chứ cho nên lúc đó là chúng ta đi lên bên già đi lên bên già nhưng mà người Phật tử mà tôi tịnh độ ông bảy thì ra nói người làm ăn cho nên cái người nào mà chúng ta tôi tịnh độ mà chúng ta thấy cái già mà trong cái gian này chúng ta làm ăn nó cho chuyện chúng ta không được bị tàn đâu bởi vì mình phải thấy là cái già này là ở trong cái gian này chúng ta có người thì ta hết đón được những cái cảm là cái dạng rất là tầm thường. Cái dạng nếu mà chúng ta quan trọng nó thì cách này chúng ta sẽ phải ở đây dài dài đấy. Bởi vì cái dạng chúng ta chưa tương lưu với cảm giới mà là đạt được các con rất là tầm thường và dứt thường. Cho nên chúng ta không phải về đó vì già đạt lưu ta đây sẽ được cái trang hoa nào. Chúng ta không phải nói về đó là tại vì thấy ra đây khổ quá rồi bây giờ chúng ta mới về đó cho nó an vui thanh nhàn. Cũng phải được. Chúng ta thì đã nhìn ra. Vì lý do là chúng ta muốn tu cho nó được giải thoát mà ở thế gian ta bà này tu nó dễ thấu chuyển. Các ấm đó thì chúng ta không có nhớ được chút duyên trước cho nên các ấm thì chúng ta rất là qua từ cái ấm duyên ấm đó sang hậu ấm đó. Thì chúng ta nghe cái chút duyên trước cho nên chúng ta không có lấy trước được cái sự nghiệp cho lành tâm tánh của mình. Cho nên chúng ta giải đạo. Cho nên chúng ta hưởng thụ.
Tức là cái số rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta có cái đoạn ta คุณไม่ถือคู่ต่อไปตั้งเยอะเลยคุณก็ถือหมาตามที่คุณต้องการจัดการก็เอาไว้แต่ยังไม่ถือเองอีกแล้วคุณจัดตัวนั้นจะได้ถึงจะได้แค่ไหนก็ถึงแต่เราไม่ต้องจ่ายแบบตัดแบบนี้ก็หนึ่งก็ดีแล้วทำเป็นดียิ่งไหนการอุตส่าห์เดินดีเพราะไม่ดีเสียอะไรที่แบบถึงยิ่งมันก็จะหายไปละเดี๋ยวต้องเดี๋ยวจะเป็นลาภไม่ดีเดี๋ยวจะไม่ดีเนี่ยยังมาแล้วผมขอเตือนมาเนี่ยมาพูดถึงเมื่อกันมองมันก็จะก็ดีมาเนี่ยมาเตือนก็เหมือนดีก็เหมือนดีก็เหมือนดีก็เหมือนแต่เป็นไรเกิดเป็นไรก็จะมีมาแล้วแต่ว่าที่แต่ก็เหมือนก็เหมือนแต่ก็เหมือนทั้งเวลาก็เหมือนดีแล้วดีเดี๋ยวก็ไม่ดีถึงเรื่องหลังยางตั้งแต่ถึงเรื่องอะไรกันอยู่กันเลยก็จะเป็นแต่ละถึงเนี่ยเรื่องเดียวต้องเทียบได้ยากอยู่เดียวถึงจะทำแต่ถ้าหลังการเรียนนี่แหละจะต่างกันเลยเป็นไปหยุดพักหยุดยืนพักหยุดยืนพักหยุดหยุดการทำงานแบบทุกอย่างถึงเรื่องหลังถึงเรื่องหลังก็หลังงานหยุดอยู่แล้วยังตักตักเทียบเรื่องอะไรกันอยู่กันเลยตีหยุดก็ได้หยุดที่ตั้งหยุดที่ตั้งเมื่อไหร่ที่ข้อก็หายข้อสุดท้ายจะจางไม่ต้องไปถือนะข้อถือนะแต่ถ้าไปถือได้แบบนี้มันจะไม่ถึงแต่ตอนนี้ข้อถือนะแบบนี้ก็ไม่ถือตอนนี้ถึงแต่ข้อถือถึงถ้าถือก็ถือถ้าถือก็ไม่ถือถ้าถือแต่ข้อถือถึงถ้าถือก็ไม่ถือถ้าถือแต่ข้อถือถึงถ้าถือก็ไม่ถือถ้าถือก็ไม่ถือถ้าถือแต่ข้อถือถึงถ้าถือก็ไม่ถือถ้าถือก็ไม่ถือถ้าถือแต่ข้อถือถึงถ้าถือก็ไม่ถือก็ทําก็ทําก็อยู่มาแค่เดือนละทีถ้าเหมือนเนี่ยทําเดียวนะอาจจะก็นึงมาก็ได้ทําก็ถึงอยู่แล้วก็ว่าเออเรื่องงานถ้าถ้าเหมือนเรื่องงานไหนถ้าถ้าคือการหมุนฮะถ้าเดี๋ยวมันคิดคือปัจจัยของมันมีแต่ตาเค้าก็ตาเดี๋ยวคิดคือปัจจัยของมันก็ถ้าคือโผล่เนี่ยมันเป็นอย่างงั้นบางทีเป็นขาคือจ๋าตัดทั้งที่ตัดยังหยาถึงจริงแรงแบบถึงที่ถึงนั่นถึงถึงเหมือนเดิมยาวยืนยึดยึดติดตัดยืนขาเดินเหมือนยาวตัดตัดถึงเมื่อยาวอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็แบบนั้นแหละมันก็แบบเรื่องเหมือนกันหายไปก็เลยก็เป็นต่างใจอ่ะเหมือนยึดยึดติดตัดขาเดินมาจ้าหายเดินขาตึงตึงเหมือนเมื่อยาวเหมือนยึดยึดติดตัดถึงถึงถึงยาวเหมือนเดิมเดือดเดือดที่ผ่านขอเหนื่อยอยากเดือดเดือดข้าวทุกข์เหนื่อยด้วยหวานอยู่ด้วยใจของเธอเมื่อเห็นก็ด่าเลยดูก็ด่าเหนื่อยเงี้ยแม้ต้องแม้เป็นไหนแต่ว่าเป็นเดือดแม้จะเหนื่อยแต่มาหายใจอยู่ดีๆแล้วเงี้ยเหนื่อยแต่ว่าแบบหวานจะมาแบบคุณมาแม้จะเหนื่อยแต่ว่าเดือดเดือดที่ผ่านขอเหนื่อยอย่างรักเดือดข้าวทุกข์เหนื่อยใจอยู่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปก้าวหน้าเดือดแบบเดือดแบบข้าวทุกข์เวลาคุณยึดแล้วล่ะตั้งเยอะแล้วก็ล่ะคุณยึดก็ไม่ถึงตั้งอะไรอยู่ได้ได้ตั้งอะไรก็ไม่ถึงเวลาที่เราไม่พักอยู่ได้เราเด็กไม่ถึงเวลาที่เราเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็เหนื่อยแล้วถึงที่จะได้เหนื่อยแล้วถึงที่จะได้ยืนเด็กก็ไม่ถึงเวลาเด็กนั้นขอให้มาขอให้ถึงนะมาพักอยู่อย่างนี้ทุกข์ใจยืนมาทุกข์ใจมันจะทำลายความดีแต่ละอย่างความได้ถึงเต้นได้ถึงจะทำทุกอย่างได้ได้ถึงจะถึงยากถึงจะยากถึงจะถึงเต้นถึงเลยนะถึงจะเต้นก่อนถึงมันถึงจะทำก่อนมันเนี่ยแหละถึงจะเป็นการได้มาถึงเช่นไรยิ่งมาเข้าไปใหญ่ยิ่งเหนื่อยตายใช่ไหมนะเรื่องแบบนี้ก็คือสาวเสียดังพอมาถึงไปน้ำเสร็จไปต้องถึงปากเด็กไปนั่งตั้งแต่มาไปมาที่ปากไปสองตีขึ้นไปปากไปถึงปากเลยถึงใส่หูมาแล้วคือพิจารณาที่ตาในตาตายอยู่ที่ตั้งตั้งนักต่อตาตาตัวหันไปเล็กหลับเหลือเป็นเท้าขุนมาถึงเล็กขุนใจแล้วถึงที่ก้าวเดือดจะกระโดดดีแต่ก้าวคนที่ก้าวแหล่คือตั้งดักเลยไปอยู่พิจารณาแหล่ยานแหล่อะไรตื่นใจอ่ะแต่เมื่อคืนไปแต่หนังหนูอยู่นะฮะแต่ขึ้นดีใจแต่มันก็ไม่เป็นแบบไหนเหมือนก็แค่แหล่ที่ตาอันดักแต่ที่ตั้งคือแบบมือก็ไม่เป็นแบบไหนเขาแต่เท้าขุนเท้าขุนก็เหมือนตื่นใจบางครั้งเขาแต่เขาแต่เขาถือก็ถือเขาแต่งใจดีแล้วดีจังยิ่งมาเป็นก็แบบเลยแต่ดีดีไปอยู่ก็ดีจังได้ไหมหลังยิ่งเป็นมันก็แบบดีแล้วบางครั้งก็แต่เขามือดาถือก็จังแบบนั้นไปไปไปแล้วดูกันเลยจะมาถึงจุดไหนบ้างมาถึงตรงไหนถึงจะทำยังไงไม่ก็จะไม่ทำต้องถือก็จะทำอย่างละดูเขาถือถือไปอย่างนั้นไปถือ chỉ có pháp niệm là đó, thật sự cái bằng cái đạo thì của pháp vô thường. Mà cái đó là niệm của chúng ta, như đó chúng ta nghe được cái niệm của Phật, những cái Phật pháp như thế này, Phật pháp như thì chúng ta tự biết được bằng công việc. Thì nếu mà nói gì là cái chuyện đó thì nếu mà các con kết giải thì sẽ thấy là có ba cái điều gì các cái chuyện gọi là vị bất thối, thẳng bất thối và niệm bất thối. Thì từ thấp tới cao, từ chạm tới cao, thì đó là những cái quả vị gọi là bất thối chuyện. Thì ở đây, trong cái năm thứ ba này, người ta cũng tương ứng với ba cái gì bất thối chuyện này. Tức là ba trường hợp bất thối chuyện, nghe nên được cái đức Phật con là bất thối chuyện này. Pháp niệm bất thối chuyển là đó, đều sanh được Phật bất thối chuyển. Dĩ nhiên đều sanh được Phật bất thối chuyển là nó bảo đảm, nó phải thường thắng nhất. Pháp niệm nó thường, nó thối chuyển tương lên. Còn nếu nghe cái niệm cái Phật thì đã không lưu thực rồi. Để như sự tinh tấn hướng về tự tự giải thoát. Thì từ đấy nó giả dị mà cuối cùng là giá của Đức Phật. Ngày hôm nay, nói với Minh Duyên là chúng ta được học kinh A Di Đà thì ở đây chúng tôi cũng trình bày đến cái phần này, phần sau chúng ta còn một phần nữa, phần cuối và phần kết của kinh A Di Đà. Thì hôm nay chúng ta có mặt ở đại phần cũng có một phương hoàn cảnh là một cái sự trình bày nổi như mà đây chính là một cái duyên lành của chúng ta, có thể là do chúng ta duyên bồi lên người đời trước, bây giờ thì chúng ta mới có được việc ngồi đây để nghe kinh A Di Đà. Và khi chúng ta nghe rồi nó cũng giống như là cái hạt kim cương được gieo vào trong cái thân hồn chúng ta, được dùng cái pháp gì nó cũng không có khả năng bắt nó được. Từ giờ nó hết bị phá hủy, nó có khả năng phá hủy cái pháp, nhưng không có ai phá hủy nó được. Thì đó là cái danh hiệu của Đức Phật. Và khi chúng ta nghe cái này rồi thì dù chúng ta có pháp làm tên hay không tên, dù ta có những chứng mặt nào này cứ hết đại sư, tức là này mỗi hết đại sư nhưng mà này có cái cuốn giải về kinh A Di Đà này, trong cái cuốn kinh A Di Đà cuốn giải sau khi mà cuốn giải xong rồi thì ngài hiện ra là người tin người như nhiều khen nhiều quên đồng lên nhau bất hối, tức là ra người tin nó đối thế là chấp nhận được, người khen mà nó đối thế thì mình chấp nhận được, nhưng mà ta đã bắt cái người như mà cái người quên cũng là nhau bất hối vì sao được? Vì những người đó là lễ nghe tin nghe tin là cái nghe tin là mình nói tin nghe tin như thế này hoàn toàn mà nghe mà nghe tin là nó biết được đâu chứ thì con nghe lẽ là cái gì cho nên khi mà nghe lời là gì lúc có gì thì cái người này cũng cái loại chuyện này là không biết chuyện nữa cho nên những người đã đều là nghe các cái chuyện cho nên là người như vậy là tất cả các người đã được dù tin dù nghi dù không dù nghe đều là nghe các cái đều được cuối cùng thì được chọn tăng và thành tựu Phật quả, thành tựu cái tăng bồ đề, tức là cái tăng tên vào thành Phật đạo dưới đời Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Chúa dẫn đạo Sư Anh Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay ngày 30 tháng là ngày được biết nhiều lời cái truyền thống sinh hoạt của Sư Lê Tôn Lê Phật Sĩ. Thank you. นักเรียนเห็นว่าที่เรียนวิชาการยาวขึ้นมาไม่เป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่ว่าเป็นงานโดยหลักที่สำคัญนั่นเป็นนักงานใหญ่ที่เป็นในรัฐการทางการแบบนี้มีการหลักประกันเป็นตัวหลักที่ใหญ่ที่เด็กที่สำคัญการเดินภาษาที่สำคัญแบบนี้แต่การที่เราหันมือว่าที่มาทำที่มาทำมาเป็นต่างๆอย่างนี้เด็กที่เป็นใหญ่ที่ยาวใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งมีความหมายที่เป็นสิ่งที่มาจะเป็นหน่วยที่ตัดสินที่มีความเป็นใหญ่เป็นการมีตัดที่มาที่มีความตัดมาอย่างจึงย่อมมีตัดเหลือเป็นจึงมีหวังที่มีเป็นน้ำที่มีความแข็งแรงแข็งแรงดังนั้นยิ่งมีเป็นสิ่งมาจึงย่อมมีตัดเป็นจึงจึงเป็นเป็นหนึ่งที่มีความหมายที่ต้องก็จะเอาเวลาไปตักหลังเป็นเช่นนี้ว่าจะตัดสินจนไม่รับเป็นว่าเป็นไปแล้วก็เป็นอยู่จนเด็กเด็กที่ตัดสินที่สาขาหนึ่ง
I'm going to go to the hospital. thế gian mang tính chi pháp, nghĩa là vì các cái tiếng sanh đó mà nói lên cái pháp mà tất cả thế gian đều khó tin này, nhất thiết thế gian mang tính chi pháp, tức là cái pháp mà tất cả thế gian đều khó tin. Như vậy thì cái điều này Đức Bổn Sư cho chúng ta nhắc lại cái lời của các vị Phật khen ngợi ngược lại Đức Bổn Sư. Cái này các ngài thì gặp mình nói thì chắc là mình cũng hổ thẹn, mình còn cái ngã của mình, cho nên mình tỏ lộ cái sự mắc lại cho người ta nói mình đã ủy lại hãnh diện tự hào. Còn khen các Đức Phật cái từng ngày thì cái lời đất của chúng sanh bằng là nói cái lời chân thật, tức là bây giờ ngài khen của các vị Phật khen Đức Bổn Sư, chúng ta khen các vị Phật kia là tâm đức tâm thuận như này. Và bây giờ ngược lại các vị Phật kia cũng tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng có tâm đức tâm thuận như này, mà tán thán như thế nào thì cái lời tán thán như thế này, tức là nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay làm cái việc tất cả cái việc khó, rất là khó, là ở cái tâm khởi ta bà này là cái khởi nhiễm trừ ác thế, tức là năm cái điều mà nó ô tế, năm cái điều ô nhiễm và cái gian bày những cái bày dễ như sự ác ở trong cái khởi ác của người đây mà đắc ăn này ba la tâm người ta được, tức là thành tựu chứng được cái quả là vô thượng trong mình chúng ta. Và cái việc khó thứ hai nữa đó, đắc được thành Phật đó là khó rồi đó, mà cái việc khó thứ hai nữa là vì tất cả chúng sanh mà nói ra cái pháp tất cả thế gian đều khó tin này, đó là cái việc khó thứ hai. Bây giờ trả lại cái việc khó đầu, tại sao mà cái việc này khó nào? Tại vì tu thành Phật á thì cái thành tựu biết đạt khó rồi, tu thành Phật đã khó rồi. Nhưng mà ở trong cái cõi mà cái vũ trụ trong cái hư không của chúng ta này có hai, có rất nhiều cái loại, rất nhiều góc độ, rất nhiều cái cõi nước của nhiều vị Phật giáo hóa. Nhưng mà nhiều cái vô số vô lượng cái cõi nước của mình đó mà nó cởi chung ra thì có hai cái loại thôi, tức là tịnh độ và ế độ. Tịnh độ tức là cái cõi nước thanh sạch thanh tịnh, mà ế độ tức là cái cõi nước là ô nhiễm vô vế xấu ác. Thì ở trong cái cõi thanh tịnh mà tu á thì dễ đắc cái cõi mình vô thượng tâm thế, dễ đắc đạo, dễ thành Phật. Nhưng mà ở trong cái cõi cực ác mà tu á mà thành Phật thì rất là khó. Cho nên ứng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta mới nói như thế này. Bây giờ có những cái tiếng thanh nào đó mà do gì có suy tư của mình, do gì có cái tự tin gì đó nghĩ rằng mình ở trong cái cõi này nè, cõi ta bà này mình tu hành sẽ được thành Phật, thì Đức Phật nói khó lắm nha. Tôi mà tôi làm thành Phật được ở đây là các Đức Phật chưa được khen lợi tôi hết á, là tôi thành Phật ở cái cõi ta bà này khó lắm nha. Bây giờ muốn tôi thành Phật cho dễ là về cõi cực lạc đó, về giảng sanh về cực lạc, tôi thì đó là gọi là dị hành đạo, tức là nó là dễ hành đạo, còn ở đây gọi là ngang hành đạo, tức là khó hành đạo. Cho nên là muốn nhất là cái điều này để cho chúng ta nên khởi cái tâm phát nguyện cầu giảng sanh. Ai mà muốn chứng đắc cái quả vô thượng chánh hạnh chứng giác á thì nên từ giảng sanh về cực lạc, thì nơi đó dễ mà thành tựu quả vô thượng chánh hạnh chứng giác. Chứ còn ở đây thì khó lắm nha, còn dễ gì. Tôi nên là tôi đắc được đó là tu Phật khác biệt hơn nổi hết á, làm cái việc đó là cái việc rất là khó làm, mà làm cái việc rất là ít có, tư hưởng chi sự rất là ít có, chứ không dễ dàng gì đâu nha. Đó là cái điều mà Đức Phật muốn nhấn mạnh để chúng ta khởi cái tâm tác cầu giảm tâm đi thành Phật mới dễ, còn ở đây tu thành Phật rất khó. Một điều khó thứ hai nữa cũng là để thức tấn chúng ta khởi pháp niềm tin, tức là khi mà thành Phật rồi thì nói pháp định độ cho chúng sanh tu. Nhưng mà nói pháp là nói mấy cái pháp dễ tin, nói cái pháp là phải hành trì, thành Phật nó khó vậy, cho nên khi mà hành trì cái pháp môn tu tập nó cũng phải trải ra mà thiên mang dạng mang trải ra khó gì thế này đó, thì nói cái pháp thì người ta còn tin được. Bây giờ thành Phật khó thì cái phương tiện cái pháp tu để mà thành Phật cũng khó, thì như vậy nó mới ứng với cái kết quả là rất là khó thành Phật, cái kết quả rất là cao quý vô thượng, vô thượng cái năng chính giác. Nhưng mà đằng này nói cái pháp này là cái pháp mà tu dễ ở Phật niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà được dẫn sanh và lên đó tiếp tục tu được thành Phật luôn, nó dễ như vậy đó. Mà không có cần phải là có những cái pháp tu tải ra những cái bậc tình tính, ví dụ như Đức Phật tự biết rằng từ bạc địa bàn phàm phu mà tu chứng lên đến Phật quả thì nó tải ra 50-52 cái gia vị như thế này, tức là mới đầu vô thì gọi là sơ tính, rồi tới nhị tính, tam tính, tứ tính, vân vân cho đến thập tính. Thập tính xong rồi tới thập trụ, rồi tới thập hạnh, rồi tới thập hồi hướng, rồi tới thập địa, tức là 50 cái địa vị, cái tầng bậc mà mình phải tu lên. Rồi lên cái thập địa tức là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, thất địa, bát địa, cửu địa, rồi tới thập địa là qua được 50 gia vị. Như vậy cũng chưa đâu, rồi phải nên một cái ngôi vị thứ 51 nữa gọi là đẳng thiết Bồ Tát. Thì cái vị này như là cái vị Phật nguyên vị Bồ Tát Di Lặc ở trên tòa Đâu Chức bây giờ nó gọi là đẳng giác Bồ Tát, còn gọi là nhất tâm bổ tứ, chỉ còn một lần nữa thì đổ vào cái quốc độ nào đó thì thành Phật ở đó. Thì như vậy thì tới đẳng giác Bồ Tát này còn phải diệt một phần vô minh và tu một phần tam đức để là hoàn toàn chứng trọn vẹn thoát thân mà đạt lên cái ngôi vị gọi là diệu giác, thì cái đó mới thành Phật, cái đẳng giác cũng chưa thành Phật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái từ Bạc Địa Phạm Phu chúng ta mà tu lên tới đó là rất là lâu xa, mà rất là gian nan lập nhằn. Mà quý Phật tử thường nghe trong kinh nói rằng bây giờ phải trải qua là ba a tăng kỳ kiếp tu mô hạnh như vậy mới thành tựu được Phật giả. Mà ba cái gì kiếp này là ba vô số kiếp, thời gian rất là lâu xa. Nếu là từ hạng Phạm Phu mà lên tới sơ gian nghĩa địa, tức là cái địa đầu tiên á, mà cái địa đó là cái tầng bậc tu chính của ngài Văn Thọ Bồ Tát, mà tăng lịch sử và thiền tâm cũng vậy, mà tăng tất cả các tăng pháp khác á, ngài Văn Thọ Bồ Tát là vị tổ thứ 14 ở trong thiền tâm, nhưng mà đồng thời ngài là một vị tổ của 8 tăng pháp khác. Ví dụ như mình nói có 10 tăng pháp ở bên Trung Hoa, thì khi truyền cái Trung Hoa thì có 10 tăng pháp, thì bản thân ngài Văn Thọ là một cái vị rất là siêu xuất cho tăng các vị tổ, coi như là một vị tổ xuất sắc nhất, mà ngài có thể bản thân làm tổ cả 8 tăng pháp như vậy. Mà cái địa vị của ngài thì chỉ chính tắc tới sơ quan nghĩa địa. Mà có người từ Phạm Phu mà tu lên tới sơ quan nghĩa địa như ngài Lâm Đầu Hồ Đá đó, thì kể như là mới có trải qua một a tăng kỳ kiếp thôi. Rồi từ sơ quan nghĩa địa rồi tới địa nhị ly tới địa đệ tam bất động đệ tam, thì đệ nhị là đệ nhất là ly, đệ nhất là sơ quan nghĩa địa, đệ nhị ly tới địa, thì đệ tam là pháp quan địa, là tôi nhớ không rõ, đệ tứ là diệm vệ địa, đệ ngũ là mang thắng địa, đệ lục là hiện tiền địa, rồi tới đệ thất là vĩnh hằng địa. Thì tới cái vĩnh hằng địa, từ sơ quan nghĩa địa tới đệ thất vĩnh hằng địa, người nào tu mà trải qua đến cái mức độ như vậy đó gọi là trải qua một a tăng kỳ kiếp thứ hai. Rồi đệ tiếp từ đệ thất vĩnh hằng địa tới đệ bát là bất động địa, rồi đệ cửu tức là thiện vệ địa, và đệ thập tức là những người đó gọi là pháp tâm địa, thì cái đó là gọi là tới thập địa, rồi tới tên đẳng giác và thành diệu giác luôn. Thì cái đó là thời gian đó là một a tăng kỳ kiếp thứ ba. Như vậy thì chúng ta phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp như vậy mà tu mới có thể thành Phật được. Mà bây giờ thì chỉ cần niệm nam mô a di đà Phật thôi cho được từ một ngày đến bảy ngày. Cái đó người ta thấy thì nó khó đó, nhưng mà so với những cái pháp môn tu khác á, thì để được nhất tâm từ một cái bảy ngày là cái trường hợp này làm những cái bước đầu trong con đường tu tập của người ta mới có tính thiền thôi, mới có tính sơ thiền. Mà như vậy nó cũng được giảm tăng, rồi từ đó là thành tựu được cái sự giải thoát luôn, tức là từ trong đó người ta đoạn từ tất cả những phiền não ôm nhiễm của nội tâm được thành tựu ra gì vậy. Thì cái điều đó là một cái điều rất là dễ dàng, tức là thường thường chúng tôi dùng ở trong các vị tu cũng được cái tên từ gọi là cái tác môn, gọi là dùng sức ít mà thành công to, dễ thực hành mà mau kết quả. Cho nên khi mà nói về cái pháp môn tu như vậy đó thì chúng sanh không có tin được, khó gì nào có thể đặt niềm tin. Bây giờ tu thành Phật thì khó gì lắm là trải qua bao nhiêu ba từ kiếp như vậy đó, mà tu đó là nguyên mật tu tinh tấn như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chỉ cần niệm như vậy cái Phật A Di Đà thôi thì cũng được giảng sanh về cõi Tây Phương và thành Phật. Thế sao mà nó đơn giản dễ dàng quá, cho nên người thắng tin đâu có cách mà tôi đơn giản giá vậy mà thành tựu được cái kết quả như giá vậy. Cho nên chính vì vậy mà cái pháp môn này gọi là pháp môn khó thật. Nói những cái pháp khó cho người ta tin được á, cho dễ tin á thì dễ nói, nhưng mà nói cái pháp khó tin này là một cái điều rất là khó nói. Cho nên chính vì đây là một trong hai cái điều khó mà Đức Bổn Sư chúng ta được chư Phật khen ngợi. Đức Phật Thích Ca sao mà làm hay làm cái gì khó làm rất khó quá. Hai cái gì khó làm là ở tại cõi trời vũ trụ thế này mà thành tựu quả gì vô cùng cái này giá. Rồi ở trong cái cõi đời này khi mà giảng pháp đó là nói ra cái pháp môn là tất cả thế gian đều khó tin, mà pháp trình độ này thì thiệt là cái chuyện đó rất là thầm mang. Thầm mang là rất là rất là khó, và hiếm hữu chi sự tức là rất là ít có. Thì ở đây để cho chúng ta thấy được cái sự khó này, cái sự ít có này, thì chúng ta sẽ đi từ từ về cái phần này của chúng tôi về trình bày về nguyên nhân, tức là tại sao nói cái cõi đời này là cõi đời ngũ trượt ác hữu. Ngũ trượt đó là cái gì? Đó là kiếp trượt này, kiến trượt này, tiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt. Đó là năm cái trượt. Bây giờ dần lừa chúng ta khảo sát để biết rõ tại sao cái cõi ta bà của mình đây là mình biết cho nó rõ để chi vậy, mà mình nhóm đó, mà mình mới giải sanh được, nó có cái ý nguyện cho nó mạnh mẽ, chứ còn chưa ngán thì chúng ta vẫn còn ở đây thôi. Trước hết nói tới kiếp được, chúng ta có cái ý niệm thời gian về cái kiếp. Trước đây chúng ta cũng có trình bày trong một số những cái phần trao đổi đó, tức là nói về cái kiếp đó thì chúng ta có cái thời gian nó hạn định. Hồi thời Đức Bổn Sư của chúng ta nếu lấy đó làm cái mốc, thì thời Đức Bổn Sư của chúng ta ra đời đó, chỉ niệm đó, lúc đó tuổi thọ con người đó trung bình đó là 100 tuổi. Nói trung bình như vậy thì cũng có một số người sống hơn 100 tuổi và có một số người thì sống kém 100 tuổi, nhưng mà nói trung bình đó là 100 tuổi. Thì như vậy đã trải qua 100 năm sau thì tuổi thọ con người ta giảm xuống 1 tuổi, bởi vì chúng ta đang ở trong cái thời kiếp giảm. Giảm xuống 1 tuổi còn 99 tuổi, rồi trải qua 100 năm sau thì tuổi thọ trung bình nó giảm xuống 1 tuổi nữa còn 98 tuổi. Cho đến nay, từ hồi Đức Phật của chúng ta thị hiện cho đến bây giờ thì nói thời gian khoảng chừng 2.500 năm, thì khoảng chừng đó là bao nhiêu lần cái 100 tuổi vậy nha? Bao nhiêu lần? 25 lần. Mà mỗi lần trải qua 100 tuổi như vậy thì tuổi thọ con người ta giảm xuống 1 tuổi, mà trải qua 25 lần 100 năm như vậy, tức là tuổi thọ con người ta đã giảm xuống 25 tuổi. Và bây giờ thì thời đại chúng ta bây giờ cái tuổi thọ trung bình của mình là 75 tuổi. Cái người nào mà sống được đến 75 tuổi là gọi là đúng mức tuổi thọ trung bình. Tuy nhiên cũng có những người do cái trước báo về thọ mạng cho nên sống hơn 75 tuổi, mà có người thì sống không tới 75 tuổi do cái trước báo về thọ mạng kém do cái nghiệp sát này. Thì như vậy đó, bây giờ thì chúng ta còn tiếp tục nữa là với thời gian 100 năm nữa thì tuổi thọ con người ta còn có 74 tuổi thôi, 100 năm sau nữa thì tuổi thọ còn 73 tuổi, dần dần cho đến khi tuổi thọ con người ta giảm xuống tới 10 tuổi. Tức là tuổi thọ trung bình là 10 tuổi, thì lúc bây giờ theo trong kinh điển của Phật dạy đó, thì con người ta sanh ra là có vũ khí trên tay. Có vũ khí trên tay, tức là sát phạt nha, chiến đấu nha, giết chóc nha. Cho nên trải qua một cái kỳ đại sát kiếp như vậy thì những người còn sống sót lại thì họ quá sợ hãi về cái sự tai nạn này rồi. Những quá sợ hãi về cái lòng hung dữ và độc ác của con người, cho nên họ bắt đầu nghiêng nhắm những cái thiện tâm của họ trong tâm hồn. Và đây chính là những cái yếu tố để cho cái tuổi thọ con người ta tăng trưởng. Tức là từ những cái thiện tâm này con người ta tránh rất là tối đa về cái sự sát phạt. Tại vì sao vậy? Tại vì người ta đã thấy rõ những cái sự nguy hại là ghê tởm đối với sự sát phạt, đối với sự chết chóc. Cho nên lúc bây giờ thì những cái thiện tâm của người ta được nghiêng nhắm trở lại.